đến với Cuối Tiếng Giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình Tình Yêu và Gia Đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách thì chị bận việc, thành ra hôm nay do chị Phương Nam sẽ đưa giới thiệu đến quý vị với chủ đề, và Kim Thoa là người điều hợp. Xin chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio, và thân ái chào cô Kim Thoa.
Vâng, hôm nay mùa thu thì cũng đã đến với Houston, tức là buổi chiều tối đã mát mẻ, lành lạnh rồi, thì không biết là chủ đề của chị Phương Nam hôm nay như thế nào thưa chị?
Vâng, chủ đề hôm nay sẽ là một cái nhìn rất là đơn giản, giản dị, và một cái nhìn khác về hôn nhân trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình của chúng ta. Thì suốt bao nhiêu năm qua chúng ta nói đến những cái chủ đề gọi là nan đề trong đời sống vợ chồng, thì ngày hôm nay tại sao chúng ta không nhìn vào đời sống hôn nhân với một cái nhìn đơn giản? Tại vì thật sự cuộc sống hôn nhân nó dễ mà khó, khó mà dễ, như là những lần trước chúng ta thường hay nhắc đến. Nếu chúng ta nhìn nó với một cặp mắt khó khăn thì cuộc sống hôn nhân rất là phức tạp. Nhưng nếu chúng ta nhìn một cách đơn giản thôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái điều giản dị trong cuộc sống vợ chồng. Thì trong ngày hôm nay, chương trình Tình Yêu và Gia Đình, thì chúng tôi muốn nói đến những cái sự đơn giản của hôn nhân mà chúng ta nhiều khi quên mất nó và nghĩ rằng nó khó khăn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái hôn nhân thời xưa thì chúng ta thấy rất đơn giản, phải không ạ? Tức là hai người lớn lên gặp nhau rồi lấy vợ lấy chồng và sống một cái cuộc sống vợ chồng cho đến khi đầu bạc răng long. Không phải là ở Việt Nam mà tất cả những nơi khác trên toàn thế giới, cái cuộc sống vợ chồng nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta thấy là nó cũng có những cái tốt đẹp, cũng có những cái hay của nó chứ không phải là không. Nhưng mà thời nay thì cái thời đại hiện đại, thời bây giờ thì cái hôn nhân rất là phức tạp. Nó có rất nhiều vấn đề mà bao nhiêu là sách báo, bao nhiêu là tài liệu để tìm hiểu sự khác biệt giữa đàn ông, đàn bà, rồi sự khác biệt giữa người này, người kia, rồi phải giải quyết những vấn đề, rồi nội như là cái vấn đề ghen tuông mà những cái kỳ talk show kỳ trước chúng ta cũng thấy là rất là sôi nổi. Biết bao nhiêu là những cái tình cảm mà nó hỉ nộ ái ố tràn đầy trong đó, và rất nhiều sự phức tạp. Thành ra tại sao hôm nay chúng ta không chia sẻ với nhau những cái sự đơn giản của hôn nhân trong đời sống vợ chồng mà chúng ta thấy đáng lẽ phải có. Thì ngày hôm nay có lẽ là trong cái buổi talk show này thì chúng tôi là Phương Nam và Kim Thoa sẽ xin mời tất cả những quý vị ở bên ngoài, những quý vị mà có cái đời sống vợ chồng êm đẹp, dễ dàng và thuận buồm xuôi gió, quý vị có thể gọi vào để chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của quý vị, để cho những quý vị mà không có được cái may mắn đó, chúng ta có thể nhìn vào vấn đề và bổ túc lẫn nhau. Thì nếu mà nói như vậy thì chúng ta cũng phải trở lại cái nguồn gốc căn bản là ý nghĩa của hôn nhân. Thì chúng ta thấy ý nghĩa của hôn nhân thì rất là giản dị, là hai người lớn lên rời khỏi cái mái ấm gia đình của chính mình từ hai nguồn gốc khác nhau, được nuôi dạy khác nhau, ở những môi trường khác hẳn nhau, thì tìm đến nhau ở một điểm chung nào đó và về ở chung với nhau để cộng hưởng, để xây dựng và để bổ túc cho nhau, để sinh con đẻ cái và để tiếp nối chu kỳ của đời sống. Thì chúng ta thấy là trong cái ý nghĩa của hôn nhân đó thì nó có một cái ý, có một cái ý nghĩa rất là xây dựng để cho tạo thành một xã hội nhỏ. Thì nói đi nói lại thì chúng ta chỉ thấy nó chỉ có hai tình huống có thể xảy ra thôi. Thứ nhất là hai người hôn phối đó rất là hợp nhau, tức là hợp nhau hoàn toàn, hợp nhau từ tính tình, từ tất cả mọi thứ. Thì cái trường hợp này đó là sự một cái sự gọi là quá lý tưởng, nhưng ít khi xảy ra.
Rất hiếm người ta tự làm cho nó hạp để mà có nghĩa là một người nhịn hoặc là một người thụ động để cho người kia chủ động để rồi nó trở thành có vẻ tuyệt hảo, phải không chị?
Vâng, thì đó là như vậy. Nhưng mà cũng có một số trường hợp, có một số gia đình có thấy mấy bác hai người rất là dĩ hòa bí quý, rất là hợp nhau, ít khi có sự xích mích và hai người cùng bắt tay nhau để nhìn về một phía chung. Thì cái đó là một cái một tình huống xảy ra. Rồi một cái tình huống thứ hai mà đa số là xảy ra đó là hai người khác nhau. Nhưng mà đây cũng là một sự khác nhau. Nếu chúng ta muốn nhìn vào cái sự giản dị của đời sống thì cái sự khác nhau này lại là một sự khác nhau xây dựng. Mà rất nhiều chúng ta có rất nhiều gia đình có cái tình trạng này, tức là hai người khác nhau, một người là mạnh, một người cương, một người nhu, một người thì giỏi cái này, một người kia giỏi cái khác. Thì cái khác nhau này nó lại cũng là một cái trong những cái ý nghĩa của hôn nhân, tức là hai người khác nhau, một người âm một người dương, một người thế này một người thế kia, gặp nhau để bổ túc những khiếm khuyết mà người kia không có, để chúng ta có thể tạo dựng một cái mái gia đình chung. Thì cái sự khác nhau này là sự khác nhau bổ túc
tuyệt vời, giống như hai đôi dép đó, phẩm chị. Vâng. Một cái bên phải mà cái bên trái thì rất là đi đứng nó mới cân bằng và đồng đều, chứ còn hai cái bên trái không thì nhiều khi nghe thì có vẻ là tương đồng nhưng mà nó lại ngược, phẩm chị.
Vâng, thì thật ra trong cái ý nghĩa của hôn nhân là phải có sự bổ túc. Thành ra là nếu mà chúng ta rơi vào trong cái hoàn cảnh thứ hai, tức là hai người khác nhau, thì nếu mà chúng ta nhìn vào một cái khía cạnh tiêu cực, tức là một cái khía cạnh gọi là negative, đó, tiêu cực đó, thì chúng ta sẽ thấy là ông đánh trống bà thổi kèn, tức là hai bên nghĩa là không có hợp với nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào một cái khía cạnh đơn giản trong cái ý nghĩa của hôn nhân thì chúng ta sẽ thấy đó là một sự bổ túc tuyệt vời, nếu mà chúng ta biết nhìn và chúng ta biết hoán chuyển cái hoàn cảnh để cho nó lợi lộc trong cái mối liên hệ tình cảm của chúng ta.
Nói chung là, nói tóm lại là nếu mình cứ nhìn một cách tích cực để mình thấy những cái điều tốt trong đó thì từ đó mình sẽ lèo lái con thuyền gia đình, phải không thưa chị?
Vâng, thì mình cứ nghĩ cái ý nghĩa của hôn nhân là như thế. Và chúng ta cái điều quan trọng nhất là khi lấy vợ lấy chồng chúng ta nghĩ rằng mình sẽ ăn đời ở kiếp với cái người này. Thì trong cái sự ý nghĩ đó và chúng ta sẽ có một cái sự cố gắng để chúng ta làm thành một cái chuyện xây dựng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong cái đời sống vợ chồng đó, thật sự không phải là chúng ta đi tìm một người tình tuyệt vời, mà thật sự chúng ta là tìm cách học để yêu cái người mình đang có. Thì đó là cái ý nghĩa rất là đúng của hôn nhân. Thì trong cái những cái ý nghĩa đơn giản này, thành ra đó là lý do mà chúng tôi muốn phân tích ra những cái điều rất là đơn giản và rất là dễ dàng trong cuộc sống vợ chồng để chúng ta nhìn thấy nó, thì sẽ tránh bớt được những sóng gió trong cuộc sống. Thì như nãy chúng tôi có nói là trong cái buổi talk show này thì chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị bên ngoài, những vị có đời sống hôn nhân dễ dàng và thuận buồm xuôi gió như thế, hãy gọi vào để chia sẻ kinh nghiệm của chính quý vị.
Dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại ngay bây giờ. Mời quý vị cùng gọi vào. Và thường thường đó, khi chị Phương Nam nói rằng là những cuộc hôn nhân mà tương đối, ít nhất là với những người chung quanh hoặc là với bạn bè thì là một cuộc hôn nhân có vẻ tốt đẹp lắm. Mời quý vị cùng gọi vào. Dù rằng qua những cái tốt đẹp đó nhiều khi vẫn là nội chiến từng ngày, nhưng mà mình biết dùng những cái gọi là tích cực, những cái tốt của sự khác biệt của hai người để mà làm cho những cái cuộc sống nó thêm phong phú hơn. 713-664-8002. Chị Phương Nam, thì người ta vẫn hay nói rằng là không có mấy người mà có được một tìm được một người đồng hợp ý tâm đầu hết mọi sự. Chỉ có là mình thấy rằng thí dụ như có 10 điều trong đó, 5 điều là những chuyện nhỏ mình có thể bỏ qua để mà mình chiều theo ý, rồi 5 cái điều kia thì mình cùng dung hòa phối hợp, thì mình cứ nhân nhượng. Đó là mình nói một cách dễ hiểu như vậy. Rồi những cái gì quan trọng nhất thì mình sẽ bàn với nhau rằng thí dụ lúc thì mình sẽ nhường cái này, mà lúc thì người đó cũng phải nhường mình những cái điều mà mình cho là quan trọng đó, phải không ạ? Rồi như từ đó mình mới có thể, chứ còn kiếm được một người nào mà trừ phi cái người đó quá là gọi là thụ động rồi, ai nói sao thì cũng ok hết, thì nhiều khi cũng chán lắm, phải không thưa chị?
Và chúng ta thấy cái điều mà cái rất là căn bản mà theo theo chúng tôi nhìn vào và thấy là cái điều mà căn bản quan trọng nhất để cho cái cuộc hôn nhân được một cách đơn giản là mình nghĩ và hy sinh cho người kia, tức là mình hãy cho trước đi, thế nào mình cũng nhận được sau. Thì nếu mà mình có một cái quan niệm như thế, mình cho trước có nghĩa là mình yêu thương người kia, mình hy sinh cho người kia, thì người kia sẽ làm những hành động đẹp trở lại. Đó là cái chuyện cho trước, nhận sau. Thì thay vì là trong cái đời sống hiện bây giờ thì mọi người trong cái thời đại hiện bây giờ thì hay sống ở cái chủ nghĩa cá nhân, tức là chắc ăn trong chính mình trước. Thành ra thường thường người ta hay thương yêu chính người ta trước, thì cái đó nó đưa đến một cái sự ích kỷ và yêu chính mình nhất. Thành ra là hay có cái sự đưa đến là ích kỷ và hay đưa đến cái tự ái tức là yêu mình chính mình nhất, và hay đưa đến cái sự ăn thua với người bạn đường của mình. Thành ra cái đó là một trong những cái mầm mống gọi là căn bản nhất, là hãy yêu thương và hy sinh cho người kia trước, cho trước sẽ nhận sau.
Dạ vâng. Nếu mà cũng như những ngày đầu mới quen chiều chuộng nhau như vậy thì tuyệt vời, phải không ạ? Xin được mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây.
Alo, xin lỗi, xin chào hai chị.
Dạ vâng, xin được biết
tên.
Dạ,
tôi, vâng, tôi là ông Nguyễn ạ.
Dạ, xin bây
giờ mình nói họ của mình cho nó chắc ăn đây. Dạ. Thực ra cái vấn đề mà nói vấn đề gia đình đó thì tôi nghĩ rằng mình chỉ đòi hỏi nhau 50% thôi, xong rồi mình về đó là mình mới xây dựng thêm á, thì tôi nghĩ rằng cái đó là tốt hơn, chứ nếu mà mình đòi hỏi hoàn toàn thì không bao giờ được hết chị ơi, hai chị ơi.
Vâng, đó. Vâng, rất là đúng, tức là mình có nghĩa là mình không có ích kỷ rồi, đúng không? Theo lời ông Nguyễn nói như vậy có nghĩa là mình có nghĩ cho người kia 50%. Tức là cái 50% căn bản lúc đầu, xong rồi lúc đó cả hai người cùng xây dựng để bù đắp lên cái 50% còn lại. Thì cái đó là...
Vâng. Vâng, để tôi xin thưa là thí dụ hợp bây giờ khi mà chúng ta tìm một người vợ, chưa chắc chúng ta đã toàn hảo chứ chị. Thành ra đó, hai người đều đòi hỏi nhau, tức là kêu là 50% cái đó. Rồi vâng. Cái đó mình bổ túc cho nhau.
Vâng, vâng, tức là đó. mình đừng đòi hỏi một sự tuyệt vời ở cái người hôn phối, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cái điều đó cả.
Hết phạm.
Vâng, thành ra là...
Vâng, bây giờ thêm một cái nữa chị, tức là cái vấn đề ngày hôm nay, ngày bầu cử của Hilton chúng ta đó, thì tôi đi bầu rồi, thì tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người đi bầu, bởi vì nếu chúng ta muốn có quyền lợi đó, thì chúng ta hãy nên đi bầu, chúng ta bầu, bởi vì đó, còn nếu trường hợp bây giờ mà chúng ta không đi bầu mà chúng ta đòi hỏi quyền lợi đó, thì rất là khó quý vị. Đó, thành ra nhắn gửi và có một cái điều nữa đó mà tôi thấy rằng đây nó cũng hơi thắc mắc, tức là cái mà Houston đã propose season 1 á, thì cho cái vấn đề mà
vâng,
năm nữa.
Thưa ông có hơi lạc đề hay không ạ? Ông nhắc một tí thì chúng tôi thấy được đó, nhưng mà đi sâu vào nữa thì có lẽ là hơi lạc đề. Cảm ơn ông rất là nhiều đã nhắc đến cái gọi là nghĩa vụ công dân và quyền lợi của cộng đồng người Việt mình bằng cách đi bầu. Nhưng mà chúng tôi đành xin cáo lỗi với ông bởi vì nó đã đi quá xa đường của trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay ạ. Xin được mời người kế tiếp. Xin cho biết quý danh ạ. Dạ vâng, xin mời lên tiếng. 7136648002. Vâng, và trong cái chủ đề ngày hôm nay mà chị Phương Nam đưa ra là những cái đơn giản nhất trong gia đình, trong hôn nhân mà nếu mà mình nhìn lại thì bao giờ cũng thấy có những cái tốt. Bởi vì nếu không tốt thì mình đâu có lấy người đó phòng ạ. Ít nhất là trong cái giai đoạn đầu, trong thời gian quen nhau, làm sao như thế nào ra làm sao để mình mới có thể gọi là tự nhiên gọi là lấy một người xa lạ để rồi sẽ thề hứa sẽ là sống trọn đời trọn kiếp. Thành ra bây giờ nhìn lại thế nào cũng vẫn thấy có những điều tốt đẹp của nhau để rồi vẫn tiếp tục yêu nhau. Xin được mời người kế tiếp ạ.
Vâng, xin kính chào hai chị Phương Lan và chị Thanh Thủy.
Dạ không ạ, xin lỗi ông.
Là Lộc.
Dạ vâng, xin ông thứ nhất hôm nay chị Vũ Thanh Thủy đi vắng là Kim Thoa ngồi điều hợp và chị Phương Nam thưa ông.
Chào hai chị, chào chị Kim Thoa. Tôi có một cái ý kiến thôi. Cái vấn đề hôn nhân đó thì nó rất phức tạp. Nó có thể chia là ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn về tình yêu vừa lấy nhau đó. Giai đoạn thứ nhì là giai đoạn về trách nhiệm. Và giai đoạn thứ ba là một cái sự nhẫn nhịn. Tất nhiên là một cái gia đình nào cũng vậy. Khi mà mới lấy nhau đó thì rất là hạnh phúc. Thường thường là 5 năm đầu rất là hạnh phúc. Rồi khi có con có cái rồi bắt đầu có một cái sự gọi là gây gỗ lẫn nhau, rồi to tiếng lẫn nhau, rồi có những cái conflict lẫn nhau. Nhưng mà hoàn toàn đó, nó cũng nằm trong một cái yếu điểm tối quan trọng là bởi vì ở bên cái xứ Mỹ này, hay là nói chung là cái thời đại ngày nay đó, thì thường thường người đàn bà đó rất là bị coi như là bị stress đó. Nó không có nhẫn nhịn được như là những người phụ nữ ở Việt Nam, không có chịu đựng nổi những cái hoàn cảnh ở cái hiện tại. Thành thử ra mình phải, nếu mà là một người chồng trong gia đình, phải thật là để ý, mà không những vậy mà phải để ý từng ngày một, để ý từng ngày một. Và cái để ý đó là để làm gì? Để mình bù đắp là những cái gì mà cái người vợ mình cần và cái gì mà mình cần bù đắp cho vợ mình và vợ mình cần thiết đối với mình. Thành thử ra cái vấn đề mà quan trọng nhất đó là cái vấn đề mình phải hiểu nhau và thông cảm nhất là người đàn ông. Người đàn ông thì có sức chịu đựng dẻo dai hơn. Nếu mà mình muốn giữ một cái gia đình mình hạnh phúc nhiều hơn và sống lâu dài cho đến tuổi già đó, là cái người chồng luôn luôn phải nhẫn nhịn một cách tuyệt đối. Bởi vì khi mới đầu mình thương người vợ đó thì mình rất là thương, thì tại sao sau này không thương nữa? Thành thử ra đó là một cái kinh nghiệm mà tôi lấy ra rằng là trong cái sự vật lộn với cái đời sống hàng ngày ở bên cái xứ này nè, nó rất là phức tạp và nó rất làm cho cả hai người chồng và người vợ, nghĩa là có nhiều khi phải tranh thủ theo cái thời gian. Và cái những lúc như vậy đó, mỗi một giờ một phút cứ tranh thủ theo thời gian thì nó làm vô tình nó làm mình rơi vào cái sự depressed hồi nào mà mình không hay. Mà khi mà mình depressed đó, thì khi mình về nhà đó, mình gặp bất cứ một chuyện gì không vừa ý hoặc là nó không đến nỗi nào mà mình cũng nóng nảy lên. Cái nguyên nhân chính là từ cái sự depressed chợt, nghĩa là nó sinh ra
hoặc là, hoặc là cái đời sống quay cuồng của cái xứ sở này nó làm cho mọi người dễ bị đảo điên, phải không thưa ông?
Vâng. Thế nhất chứ mình nói là mình nói thông cảm với nhau. Tôi nói thật, có nhiều cái gia đình conflict every day, mỗi ngày một đó, nhưng mà họ vẫn sống cho đến già. Tại vì họ sao? Họ họ
họ cãi nhau rất là tỉ cãi, nhưng mà đến một tiếng sau thì họ lại quên rồi.
Dạ vâng.
Họ lại rất là cùng nhau, thành thử cái điều đó rất là hạnh phúc, không phải là một cái sự mà
không cãi nhau,
không cảm lẫn nhau, đó là xuông với nhau, để tất cả đều hiểu với nhau. Cái điều đó hiếm có lắm, rất là hiếm có ở
vâng.
xứ Mỹ này.
Vâng,
thành
cái điều
ra,
vâng.
cái conflict đầu tiên, nhưng mà cái chuyện mà quan trọng nhất là làm sao mà mình nhẫn nhục được trong cái giây phút mà nóng nảy nhất mà mình lại bình tĩnh nhất, đó là cái giây phút mình chiến thắng. Chiến thắng cho gia đình mình, chiến thắng cho cái cả hạnh phúc cho cái gia đình mình, cho cả con cái mình nữa. Thành thử ra có nhiều khi đó, cái cuộc sống vợ chồng mình đến già rồi đó, con nó rất là tự hào. À, đi đến đâu, đến trường học hoặc là ra đời làm, nó nói my mom, my dad. Nghĩa là rất là hạnh
diện. Dạ vâng. mà nhiều khi không phải là gia đình không có cãi nhau đâu, mà nhiều khi cãi nhau mà vẫn yêu thương đầm thắm, vẫn sống mãi với nhau, thì các con nó lại càng ngưỡng mộ, là bởi vì biết là bố mẹ vẫn không hề bỏ cuộc, các Phật ạ.
Vâng, thì nãy giờ ông Lập đã nói đến rất là nhiều điểm son trong cái cuộc sống vợ chồng của ông. Tức là ông đã nhìn thấy những cái vấn đề phức tạp mà ông biết cách giải quyết nó. Thành ra là trong những cái điều mà ông nói nãy giờ thì chúng tôi nhận thấy nó có những điểm chính là chấp nhận cái hoàn cảnh, phải thông cảm với cái hoàn cảnh, chấp nhận cái người kia, tôn trọng những cái điều tốt của những người kia, chấp nhận những điều xấu, nếu mà không thay đổi được thì cũng phải chấp nhận. Và kiềm chế sự giận dữ, tức là mỗi khi mà giận dữ lên thì chúng ta biết đó là một trong những cái hỉ nộ ái ố ở trong cái con người, thì chúng ta biết kiềm chế nó đi thì sẽ làm cho cái đời sống vợ chồng nó được thuận buồm xuôi gió. Thì nếu mà chúng ta nhìn thấy cái bao quát cái tình, một cái picture đầy đủ tất cả mọi cái sự rắc rối của cuộc đời có thể xảy ra trong gia đình là một xã hội nhỏ, như là ông Lộc nhìn thấy.
Vâng, mà
thì
hồi nãy ông Lộc rất là đặc biệt khi mà
ông hay nói đến chuyện
nhẫn nhịn, và là nhất là ông để ý quan tâm từng ngày.
Vâng, để
tức
ý
là
quan
ông một
tâm.
Người rất là caring, và ông có những cái đặc điểm đó mà thường thường là phụ nữ có nhiều hơn là phái nam, nhưng mà ông có hai cái đặc tính
vâng.
mà chúng tôi nghĩ rằng là,
vâng,
là rất đặc biệt,
đặc
sẽ
biệt.
Làm cho gia đình hạnh phúc vô cùng. Nhưng
vâng.
mà bây giờ chúng ta có nhiều quý thính giả, xin cảm ơn ông đã gọi vào chia sẻ rất là quý báu. Xin mời người kế tiếp.
Dạ. Xin chào hai chị.
Dạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Đặng Minh Hùng chị. Bà xã thì lúc nào cũng đúng rồi.
Đó là câu châm ngôn vàng phải không anh?
Giáo rủ đi bầu thì nhất định phải đi bầu. Hôm nay là nhà bầu cử.
Vâng.
Mời gọi tất cả các đồng bào nghe theo lời vợ đi, nhất là các đánh mày râu.
Dạ.
Cứ đi bầu.
Vâng.
Bầu cho ai cũng được.
Vâng.
Bầu cử là một quyền lợi chứ không phải là một bổn phận.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều anh nhá. Chúng tôi, anh là người thứ nhì đã nhắc về vấn đề bầu cử này rồi. Chân thành cảm ơn những người đã muốn nhắc nhở đồng hương, nhưng mà chúng tôi cũng không thể đi lạc đề bởi vì còn nhiều quý thính giả khác. Và nghe lời vợ là ít nhất, vâng, ít nhất đó là người đàn bà là gom vào. Thành ra nghe lời vợ không có lỗ gì cả.
Không bao giờ lỗ, và người đàn bà luôn luôn là tìm cách xây dựng cho các gia đình. Thành ra nghe lời vợ luôn luôn là đúng.
Vâng, và vợ hạnh phúc thì các ông sẽ hạnh phúc vô cùng. Xin được mời người kế tiếp. Dạ, chúng tôi đã nghe, xin cho biết tên. Vâng, bà vui lòng tắt radio. Vâng, quý vị đã đổi ý.
Vâng, mà cái ý mà chúng tôi muốn là nhấn mạnh thêm một điều là không phải nghe lời vợ không, mà vợ cũng nghe lời chồng, tức là nghe lời nhau.
Dạ vâng,
thì cả hai
vậy.
Người cùng nghe lời nhau thì mọi sự nó sẽ đơn giản và tốt đẹp. Thì đó là một sự đơn giản trong cuộc sống hôn nhân nữa. Mà cái để nói rõ thêm một tí xíu về cái sự nghe lời qua lại đó, thì nói chung là hai người nên có cùng một cái nghĩ, cùng một cái ý nghĩ, cùng một cái mẫu số để nói trong một vấn đề, có cùng một cái bậc thang, một cái mức thang giá trị trong tất cả mọi vấn đề, thì lúc đó chúng ta sẽ, hai người sẽ hiểu và thông đạt với nhau dễ dàng.
Rồi, nói cách khác là cùng nhìn về một hướng,
nhìn về
chứ không thôi một người nhìn hướng nam, người nhìn hướng bắc thì khổ.
Cùng nói một ngôn ngữ,
vâng.
Như chúng tôi nói, cùng nói một ngôn ngữ, chẳng hạn những cái định nghĩa về gia đình là giống nhau, những định nghĩa về con cái là giống nhau, định nghĩa về cái cách hành xử với người ngoài giống nhau. Thì muốn làm như thế thì hai người cũng nên tìm những cái cách để mà sinh hoạt giống nhau, chẳng hạn như là cùng đọc một số sách giống nhau, cùng xem báo giống nhau, cùng đi những cái hội đoàn giống nhau, cùng tham dự những cái hội về tôn giáo giống nhau.
Nhưng mà cái đó thì thôi nha, trong 10 điểm thì giống được 3 hoặc 5 điểm cũng đã mừng là phỏng chị.
Đó. Thì đại khái là cứ giống nhau như thế thì nó sẽ giải quyết được những cái sự phức tạp khác nhau.
Dạ vâng. Vâng. Chúng ta xin được mời quý thính giả khác trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, xin được biết tên của anh.
À, tôi tên Dũng à.
Anh Dũng.
Dạ. À, hồi nãy tôi nghe cái đài á, mấy chị trên đài nói rất là hay, mà nhưng có một ông nào ổng mới nói là chuyện cái này là chuyện gia đình mà ổng kêu đi bầu á, vô lý quá.
Không sao đâu anh. Vâng, nhưng mà cảm ơn anh nhiều. Anh có chia sẻ gì về kinh nghiệm gia đình của anh không? Những cái điều
tốt đẹp,
đơn giản tốt đẹp. Vâng.
Trong gia đình. À,
đơn giản thì hồi nãy tôi nghe chị nói yêu nhau mới lấy nhau rồi sau này già thì lại cự lộn có ngày. Nhưng mà lúc trước tôi không yêu rồi xã tôi, mà tôi có cái tánh là tôi giúp người, giúp để cho người ta qua được, mà rốt cuộc rồi cũng tôi cũng phải bị thôi.
Vâng.
Không yêu. À, hồi nào giờ tôi không yêu.
Anh không yêu mà anh chỉ muốn giúp người ta thôi.
Giúp người ta đi qua đây.
Rồi, bây giờ thì anh đau khổ.
Mà hiện tại vì rốt cuộc hai vợ chồng cũng ở nhau 25, 26 năm.
Ồ, vậy thì tốt quá rồi.
Tốt đẹp rồi.
Cự lộn có ngày mà.
Cự lộn cũng là dấu hiệu của muốn nói chuyện với nhau đó.
Thì đó. Mà ngược lại có một cái là bà xã tôi tự nhiêu rồi tôi, bà đi đường trước tôi đi đường sau, bà đi đường sau tôi đi đường trước, vậy thôi.
Đó là lúc đang cự, còn những lúc mà hề vui vẻ thì hai người đi chung chứ phải ạ?
Không có bao giờ đi chung á, đi chung xe là cũng cự lộn
à. Như vậy là anh Dũng là có một cái điều anh chấp nhận hoàn cảnh. Tức là khi gì mà lúc nào mà vui thì vui, lúc nào không vui thì cũng ok. Mà nó cự lộn thì nó cũng là một phần của đời sống. Tức là anh chấp nhận cái hoàn cảnh, chấp nhận những điều tốt và xấu. Đó, thì nếu mà anh thấy nó cũng đơn giản như vậy thôi. Đúng, đó cũng là một khía cạnh đơn giản của đời sống hôn nhân. Là tại vì...
Tại giờ thấy nhiều khi mình hồi còn trẻ rồi, mình có thấy người ta đẹp là mình thương người ta. Và nhiều khi thương thấy sao thì người ta già mà mình chê người ta thì đâu có được.
Đúng là không công bằng, tức là mình đâu có phải lấy vì cái đẹp phải không anh?
Vâng, tức là anh nhìn cái hôn nhân của anh rất đơn giản, thành ra đó lý do mà anh bây giờ vẫn sống với lại cái người hôn phối.
Và đơn giản như vậy cũng mang lại cho anh hạnh phúc phải không ạ?
Hiện tại giờ tôi cũng không có công ăn chuyện làm cho, mà bà xã tôi vẫn nuôi đi làm nuôi tôi.
Vâng, tức là dù là hai người có vẻ khắc khẩu khác ý nhau, nhưng mà tình yêu vẫn còn đó, vẫn chấp nhận nhau, vậy là hạnh phúc rồi phải không anh?
Tức là anh chấp nhận là trong hôn nhân có thể có khắc khẩu, đó là chuyện bình thường, không phải là chuyện gì bất bình thường cả. Thành ra đó là cũng là một điều đơn giản.
Mình phải thông cảm cho người đối diện với mình, chứ đừng nghĩ rằng mình có này có kia rồi mình dễ người ta tội nghiệp cho người ta.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Khi anh nói câu đó chúng tôi thấy rằng anh là người có lòng rất là bao dung, là bởi vì có nhiều người đó họ nếu mà mình nhìn một hôn nhân là một cái gì, không phải giống như là mình mua một cái áo xong rồi mình mặc rồi bây giờ mình không vừa hoặc mình không thích nữa thì mình vứt đi, mình mua áo khác. Nhưng mà hôn nhân nó là một cái gì đó mà mình vẫn có thể làm cho nó tốt đẹp được. Cho dù có khác nhau nhưng mà vẫn nhìn thấy những cái tình yêu trong đó. Bằng chứng là anh vừa nói anh thất nghiệp, bây giờ gia đình vẫn đề hơi hạnh phúc, vợ anh không có làm khổ anh. Vâng ạ. Vâng, 713-664-8002. Trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay, với chủ đề chị Phương Nam đưa ra là sự đơn giản của hôn nhân, mời quý vị gọi vào để chia sẻ về những kinh nghiệm của quý vị, những cái đơn giản nhất mà ngay cả như anh vừa mới nói đó, là hai người khác nhau đến nỗi người đi cửa trước, người đi cửa sau, nhưng mà họ vẫn sống hơn 25 năm nay và qua những cái khó khăn, tình yêu vẫn còn đó, họ vẫn sống đẹp và đẹp. Thì là đó là chứng tỏ đó, phải không chị? Người ta bảo khi khó khăn mới thấy những cái gì thật nó lộ ra, phải không ạ?
Vâng, với lại nghe giọng nói của anh Dũng thì thấy anh là một người rất là đơn giản, tức là anh chấp nhận những điều gì đang có.
Và một người rất lạc quan nữa, nghe giọng anh rất là lạc quan.
Mặc dù là anh nói là có cãi nhau không hợp nhưng mà anh cũng vẫn lạc quan như thường, tức là đó là một trong những khía cạnh đơn giản của hôn nhân, tức là mình nhìn cái sự thể với một cái cặp mắt lạc quan và không có khó chịu. Thì cái cuộc sống nó cũng dễ dàng hơn. Vâng.
Dạ vâng, 713-664-8002. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị. Và khi mà quý vị không gọi thì chị em của chúng tôi lại phải nói chuyện với nhau một chút. Thưa chị Phương Nam, có phải là mình thấy rằng là có những cái mà nếu mà lúc nào mình cũng nhìn lại, nhớ lại một chút những cái ngày đầu, hoặc là chị Phương Nam có nhớ đến cái kỳ mà biến cố mà gọi là 11 tháng 9 đó, thì đã hàn gắn được biết bao nhiêu những gia đình sắp đổ vỡ tới nơi, mà bỗng vì một cái biến cố mà người ta bỗng chợt nhớ rằng nếu ngày mai người đó không còn nữa thì người ta bỗng cảm thấy ô tha thứ được hết. Tha thứ được hết để ở lại với nhau, để làm lại từ đầu. Thành ra có đôi khi mình không có, mình mải miết, mình quên mất rằng nếu mà thật sự người đó không còn nữa thì họ sẽ cảm thấy như thế nào, phải không ạ? Thành ra, vâng, xin được mời người kế tiếp trên đường dây. Dạ, quý vị đã lại đổi ý rời đường làn sóng. Vâng, mời chị Phương Nam.
À, vâng, thì thật ra cái sự đơn giản trong hôn nhân là cái nhìn của mình một cách bình thường và tự tại, tức là mình đừng có lấy những cái điều mà khác biệt với mình làm một điều khó chịu. Đó. Nếu mà dĩ nhiên là chúng ta phải có cái sự trao đổi, phải có cái sự trao đổi ý tưởng với nhau để có thể đả thông tư tưởng với nhau, để cùng có một cái sự tiến bộ trong đời sống của hai người. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy là hai bản chất của con người nó có sự khác biệt, thì thứ nhất, điều quan trọng nhất là chúng ta phải trân trọng những điều tốt đẹp của cái người kia, trân trọng những điều đó. Và những cái điều không tốt đẹp của người kia mà nếu chúng ta không sửa đổi được, nếu chúng ta cảm thấy là cái bản chất của người đó nó là như vậy, mà bây giờ chúng ta nhìn ra nó là như vậy và chúng ta thấy là không thể sửa đổi được, thì chúng ta hãy chấp nhận nó.
Dạ,
thì
vâng,
chúng ta hãy nhìn nó bằng một cái cặp mắt nhẹ nhàng. Vâng, thì chúng ta sẽ thấy không khó chịu nữa.
Vâng, và cũng có một câu nói vàng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu ai mà đã áp dụng thì thấy nó đúng vô cùng. Mình sẽ không thay đổi được ai cả, ngoại trừ thay đổi chính mình. Và khi mình thay đổi, người khác sẽ thay đổi. Vâng, sông sớm thì muộn. Xin được mời người kế tiếp.
À, đúng.
Dạ, xin được biết quý danh của ông.
Hai chị là tôi tên Phạm, Phạm họ Phạm.
Dạ,
tôi có chia sẻ này, tôi không có được may mắn là cùng với người vợ đầu tiên. Nhưng mà sau khi đó thì tôi có chấp nối, thì cũng tôi có con riêng, bà ta có con riêng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á, người đàn bà hay người đàn ông, người vợ hay người chồng đó, không bao giờ chiều vợ hay chiều chồng ra mặt. Đó là cái ý định, ý kiến của tôi thôi. Nhưng mà tôi đối với trong gia đình thì ví dụ vợ tôi đó, tức cái gì, ví dụ tôi đi và đi dạo phố hay là đi shopping, thấy mân mê cái đó, mình biết người ta thích rồi, nhưng mà đừng bao giờ chiều ngay tại chỗ hết. Tôi thì tôi nghĩ như vậy, thành có những lúc đó, những cái họ thích đó, một tháng sau tôi mới mua, mà tôi lại mua để cho họ cứ mòi mòn cái đó, như là họ trông ngắm cái đó, thì tôi kiếm một cái gì để tôi đưa, tại vì cái người đàn bà đó họ luôn luôn muốn thỏa mãn những cái gì mà người, nếu người chồng hiểu được đấy. Nhưng mà tôi lại không bao giờ mà tôi chiều tức cái đó ra mua đi học, mặc dù tôi mua được nhưng mà tôi không làm cái lúc đó, để cho họ trong đầu óc họ suy nghĩ, họ cũng như là họ thích rồi nhưng mà họ vẫn là cần gặp không biết thế nào.
Dạ vâng, tức là ông rất là dành tâm lý đó, ông để chờ càng lâu người ta càng thấy quý, phải không ạ?
Tại vì chồng cũng vậy, mà được chiều quá tự nhiên ảnh trần chúa và vợ tôi. Vợ cũng vậy, chiều vợ ra mặt đó, thì
cũng sẽ lên nước, phải không ạ?
Những đứa con đó, nếu mà mình đứa thương đứa ghét thì mình chiều đứa nào, đứa đó nó sẽ hư, tại vì người ta nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thì ra tôi nghĩ rằng á, tôi như mấy đứa nhỏ nhà tôi đó, thì khi mà tôi đi làm về nó chậm nhau, nó ấy nhau rồi nó chạy vô nó mét. Bây giờ mình làm sao, mình bây giờ nếu mà mình la mắng hay mình nhảy thì vợ mình nó buồn, con mình nó con được cũng thương thương con dạ, thấy không? Thì tôi chịu kêu vợ tôi ra, em à, con em nó đánh con anh á, về hai đứa nó đánh con với chúng mình. Tức là vợ mang ngay mà cười này một cái rồi, thế là vui cả nhà thôi.
Dạ vâng.
Chả có gì cả. Thế không thành ra cái kinh nghiệm sống của mình đó, mấy chục năm rồi đó. Hai đời vợ nhưng mấy chục năm rồi đó thì mình thấy rằng mình rút kinh nghiệm là đối xử
vâng.
với người thành bà đó.
Vâng, như vậy là ông là coi như là một nhà tâm lý rồi, tại vì ông hiểu rõ những cái tâm lý của người đàn bà đó, thì cái đó là cái
đó,
cách xử
cái
cách xử thế là, vâng cách xử thế
sẽ, là muốn cái đó thành chiều cho bằng được
vâng.
Họ thích cái đó chứ là tôi ưa để ý, tôi thấy mà lại coi cái gì đó rồi cái mâm mê ngó ngắm. Nhưng mà người ta nghĩ ngó tôi thì tôi là một tôi quay chỗ khác. Nhưng
vâng,
mà tôi đã
vâng.
để ý món này.
Tức là rồi. Ông là một người rất để ý và tế nhị nữa
vâng.
Thành ra khéo vô cùng. Và cái đó là chinh phục được người phối ngẫu
vâng. Như vậy là ông đã đến một cái tình trạng là ông là
cũng hy vọng là nó sẽ kéo dài được
vâng.
Tới khi nào mà mình già cả rồi thôi mình lại nghĩ lại cái chuyện cũ thì nhiều khi cũng vui.
Vâng.
Có những cái để mà vui với cháu. Từ lúc con cái nó lớn hết rồi thì mình lại vui, không phải vui lúc đó nhưng mà mình vui lại cái những kỷ niệm những ngày mình sống bên nhau.
Vâng.
Đó là kinh nghiệm mà để mà trong gia đình nó không có xào xáo hay là dù có những cái chuyện nhất là hai người mà chấp nối mà có con là rất là khó chị ơi.
Vâng, đó, mà thấy rõ ràng là trong cái đời sống hôn nhân đó.
Để cho người vợ mình nó biết là mình hiểu biết, con mình nó biết là mình hiểu biết. Vậy là đủ rồi. Là trong nhà không có một cái chuyện gì để mà phiền hà nhau hết. À.
Dạ vâng.
Có khi đi chơi xa đó. Ví dụ tôi đi chơi xa, tôi đi Âu Châu hay đi về cái tôi mua món quà nhưng mà tôi chưa đưa lên. Tôi cầm đó rồi tôi hỏi. Em quay lại rồi chị nhớ cái bài hát mà đôi khi anh chợt nhìn em không chân dung em đó bây giờ ra sao thì ba tôi về đấy
dạ.
Anh đi rồi em không còn như ngày nào đó cái là hai đứa em đang cười thôi em nhưng mà chờ nhớ lên đi em thì ba cũng mình đi sẽ chơi xa thì ba nhà ba nhớ luôn đó thì đó là những cái mà mình đi lâu mình về mình để cho người vợ họ có một cái biết rằng họ vẫn nhớ tới mình, người ta vẫn nhớ tới mình, vợ vẫn nhớ tới chồng vẫn nhớ tới vợ, thì chả có cái gì gì cả, tôi thấy nó bình thường, nó vui thì là vui, những đứa con ra nó vui.
Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Dạ, cảm ơn ông nhiều. Những cái chia sẻ của ông nói tới thì thấy rằng là ông là một người thứ nhất là dành tâm lý. Thứ hai, ông là một người cũng có tính rất là nghệ sĩ và biết.
Rất là khéo léo.
Dạ, khéo léo nữa. Và cái nữa là ông tế nhị rồi ông lại, nghĩa là cái gì cũng có vẻ được chừng mực, không có cái gì quá độ. Tại vì quả thật là nếu mà mình ngồi mình nghĩ lại thật đó, nếu mà mình mà cứ được chiều chính cá nhân của cá nhân Kim Thoa mà mình nghĩ rằng thí dụ mà mình mà được chiều hết á thì chắc bây giờ mình cũng khó chịu lắm, khó ưa lắm, bởi vì một người mà cứ quen được tất cả những cái gì họ muốn đó thì họ sẽ là một người khó chịu vô cùng, bởi vì cái gì mà đi ngược lại với ý họ đó thì là họ sẽ khó chịu ngay thì ai mà chịu nổi. Mà thành ra nói chung là cái cách mà cái gì nó cũng vừa phải chừng mực thì nó giữ lại cho nồng ấm trong gia đình và cái tế nhị dành cho nhau nữa, phải không ạ?
Vâng, thì thấy qua cái câu chuyện của ông kể đó thì thấy rõ ràng là đó là những cái lên xuống trong cái đời sống giữa hai người. Mà nếu mà chúng ta thấy là nó có lên, nó có xuống, nó có nhấn cái này, nhấn cái kia thì rõ ràng là ông vừa mới gọi vào đó thì ông là một người rất là, phải nói là rất là skillful, nó tức là nó rất là khéo léo để mà
kinh nghiệm, đó,
kinh nghiệm để mà hành xử trong cái cuộc sống. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là như nãy ông nói thì qua những cái thăng trầm và mỗi ngày như thế thì lâu lâu nghĩ lại là thấy vui, thì thấy rõ ràng là một cái hôn nhân thì chúng ta thấy những cái chuyện mà xảy ra hàng ngày mà chúng ta biết và chấp nhận là nó sẽ phải như thế và chúng ta chiều chuộng qua lại và những cái khó chịu kia đó, chúng ta biết là nó là những cái thêm thắt mắm muối trong cái cuộc sống giữa hai người, thì đến một cái cuối cùng kết quả là nếu thấy rõ ràng tất cả những cuộc hôn nhân nào mà còn là dẫn đến lâu dài đó cũng đều có một cái đoạn kết tốt đẹp, là ai cũng lúc mà lớn tuổi rồi nhìn lại cũng cảm thấy là với một nụ cười, là hóa ra là tất cả những sóng gió đó thì mình đã vượt qua, và mình cũng cảm thấy là cái cuộc sống hôn nhân hóa ra là nó cũng đâu có gì khó khăn đâu nếu mà chúng ta nhìn vào. Thì trong cái cuộc mà giữa mà đối xử giữa hai người thì chúng ta thấy là một cái điều mà rất là đơn giản trong cái cuộc sống hôn nhân là hai người cũng phải có một cái sự tôn trọng và để ý lẫn nhau. Và trong cái sự tôn trọng và để ý lẫn nhau thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ phải có một cái câu, cần phải có trong đó là cái kỷ luật tự giác của chính mình. Thì cái kỷ luật tự giác của chính mình tức là tự mình kiềm chế, mình đừng làm những cái điều gọi là không tốt. Và có một cái câu châm ngôn, không phải một cái câu châm ngôn mà một cái câu để làm gối đầu giường, là mình không làm những điều mà mình không thích người ta làm cho mình, thì nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Thế là nếu mà mình không làm những điều mà mình không thích người ta làm cho mình thì là chúng ta đã giải quyết được tất cả những điều mà không nên làm.
Bây giờ chúng ta đã có quý thính giả, xin được mời người kế tiếp. Dạ xin chấp tên, dạ mời ông.
Tôi Lâm ở Đà Lạt.
Dạ vâng, thưa ông Lâm, chúng tôi bị vang đó thưa ông. Xin ông tắt hẳn radio để tránh tiếng là bị dội lại.
Lô nghe được chưa?
Dạ vâng, mời ông.
Khi nãy tôi nghe anh gì đó, anh nói là vợ chồng anh cứ cãi lộn hoài đó. Anh người đi cửa trước, người đi cửa sau á. Còn đi xe cũng cãi lộn á.
Dạ vâng, anh Lộc đó.
Thì cái đó cũng chuyện cũng bình thường thôi, quý vị ơi.
Dạ vâng.
Vâng.
Chính công bà xã tôi thì mất đây cũng 10 năm rồi. Nhưng mà trước đây, cách đây, sau khi bà xã tôi mất vài năm thì có anh bạn trẻ tuổi hơn. Anh hỏi như thế này, anh nói không biết anh thì sao, chứ sao em vợ chồng em cứ cái lộn như hoài. Giả sử như nếu bây giờ chị sống vậy á, thì anh anh chị có cái lộn nhau không? Thì biết tôi trả lời sao không?
Thì anh trả lời sao?
Tôi nói thì đây là giả sử thôi mà. Nếu mà sống vậy á, chắc là mình mừng lắm, mình vui lắm đó. Nhưng mà trong thời gian đầu hơn 5 và 5 thì sao cũng cãi lộn như vậy.
À vâng. Vâng, tức là cái cãi lộn đó là một cái sự bình thường trong đời sống vợ chồng.
Vâng. Nhiều khi cũng là một cái cách gọi là đối thoại với nhau, vâng, đó, của nhiều người.
Vâng. Nó là một sự bình thường trong đời sống vợ chồng. Thì nếu chúng ta nhìn nó một cách giản dị như vậy thì chúng ta sẽ không thấy khó chịu. Và chúng cảm thấy đó là một cái chuyện nói bình thường thôi. Vâng.
Yeah.
Vâng.
Anh đi cứ trước, em đi cứ sau để kể, nhưng mà cùng chung làm việc để mới nuôi sống gia đình con cái là được rồi.
Vâng.
Yeah.
Thành ra là chúng ta đừng có đòi hỏi một cái sự quá tuyệt đối. Cái đời sống vợ chồng nó giản dị như vậy thôi. Cái chuyện cãi nhau qua lại mà không có gì gọi là trầm trọng.
Yeah.
Đó, thì đó là những chuyện cho vui cửa với nhà thôi. Thành ra chuyện khắc khẩu thôi.
Yeah.
Và cái điều quan trọng nhất là khi chúng ta thấy những chuyện mà cãi qua cãi lại đó, chúng ta đừng bực bội thôi. Cãi nhưng mình đừng bực. Hoặc là khi mà người ta, cái người kia bắt đầu nói này nói nọ thì chúng ta nghĩ trong câu, một câu trong đầu là lại nữa rồi, chỉ vậy thôi. Chúng ta nghĩ là lại nữa rồi và chúng ta đừng bực bội. Đó, thì coi như cái đó nó là một cái sự đơn giản trong cuộc sống hôn nhân, là chúng ta thấy những điều đó sắp sửa xảy ra và chúng ta chấp nhận nó và chúng nghĩ lại nữa rồi. Không có gì bực bội cả.
Và
đó là cơn một bình thường thôi.
Sau khi bà xã tôi mất vài năm thì tôi giải trí bằng cách phải làm thơ.
Vâng, ông làm những bài thơ nhớ về bà đã phản ạ, vâng.
Nhưng mà trong đó có một bài thơ mà tôi viết những câu sau như thế này này. Bạn ơi, nếu bạn còn đôi, đi đâu hãy cùng nhau sánh bước. Để mai này, kể trước người sao, thì than ôi buồn khổ lắm.
Vâng, cảm ơn ông Lâm rất là nhiều đã chia sẻ những tình cảm riêng tư. Và chúng tôi thấy rõ ràng là cái cuộc sống vợ chồng dù là có cãi qua cãi lại như này ông nói, nhưng khi một người đi trước thì đó là một sự trống rỗng và một sự thiếu vắng. Thành ra là để nói tóm lại cái ý ở đây là cái cuộc sống vợ chồng nó không phải là lúc nào nó cũng xuôi buồm thuận gió, và những cái mà cãi cọ và không đồng ý với nhau đó cũng chỉ là một những, trong những cái sinh hoạt bình thường mà thôi. Và chúng ta đừng nghĩ đó là điều quá quan trọng thì mọi sự nó sẽ lướt qua.
Nhiều người cứ thì dĩ nhiên là ai cũng muốn những cái điều gọi là tuyệt hảo, nhưng mà nếu mà không có được mà mình khắc khẩu với nhau đó, thì cãi nhau mà thí dụ con cái có nhìn thấy đó thì giải thích cho các em hiểu. Bởi vì nhiều người cứ bảo trời ơi gia đình cãi cọ là con cái nó thế này thế kia, nhưng mà thật ra đó nếu mình giải thích các em sẽ hiểu rằng có những cái khác biệt, cãi nhau cũng chỉ là một cái cách đối thoại. Và rồi mọi sự sẽ tốt đẹp như thường. Chứ còn nhiều người bảo dấu hiệu cãi nhau cứ liền liền như vậy là gia đình sắp đổ vỡ. Ăn thua là mình cho con, giải thích cho con em phải không ạ?
Vâng.
Chứ nếu mà gặp bảo rằng là ô cứ như vậy mà không cho các cháu hiểu đó, thì rồi sẽ nhìn thấy. Và nhiều khi vì mình nói với các con rằng có những cái sự khác biệt nhau và cãi nhau chỉ là để mà một cái cách, một cái hình thức để mà còn nói chuyện với nhau. Chứ nếu mà không có nói chuyện nữa đó, mới là âm thầm lặng lẽ rồi là lại dễ đổ vỡ, thì các em cũng hiểu ra. Và rồi tự cái người đó cũng sẽ cố gắng để mà tránh bớt đi khi mà có con cái chứng kiến.
Vâng
ạ.
Vâng, nhưng mà cái điều cãi nhau ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh đó là sự khác biệt về tư tưởng thôi.
Vâng.
Chứ không nên cãi nhau mà giận dữ.
Đúng
tại
rồi.
Vì khi chúng ta bắt đầu nổi cơn giận dữ lên thì chúng ta biết đó là một trong những cái tình cảm thường xảy ra trong một con người. Thì khi chúng ta biết cái cơn dữ, cơn giận của chúng ta sắp sự cuồn cuộn nổi lên thì chúng ta nên kiềm chế nó.
Vâng, bởi vì lúc đó là nói tầm bậy tầm bạ.
Vâng,
phải không?
Kiềm chế nó
đó.
Để không nói những điều mất lòng, những điều mà giận quá mất khôn, và những điều nói ra mất, nói những lời mất trí. Thì những lúc mà bắt đầu giận dữ như vậy chúng ta phải biết cách kiềm chế, chúng ta đi chỗ khác. Nhưng cái vấn đề đó chúng ta sẽ mang lại ở một cái lúc một ôn hòa hơn để chúng ta bàn thảo tiếp. Nhưng không nên để cái tình trạng giận dữ nói qua nói lại, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tình cảm, đến liên hệ giữa hai người, và những hình ảnh không tốt đẹp đối với con cái. Và những cái điều mà nói không muốn nói mà nói tầm bậy. Thành ra đó là nếu mà chúng ta nhìn thấy là cái sự mà cãi cọ ở trong gia đình là một cái chuyện bình thường trong đời sống, thì chúng ta biết cách kiềm chế nó để tránh cho nó lướt qua. Thì đó cũng là một cái cách nhìn thấy sự đơn giản trong cuộc sống hôn nhân, để chúng ta tránh được những cái dẫn tới những cái phức tạp.
Dạ vâng, và cũng có một câu mà Kim Tha cũng thấy nó hiệu quả, và mình cũng phải cứ tập nhắc nhở, đó là để dành sức lực để mà chiến đấu những trận lớn, tức là những cái gì mà nó quan trọng mà nó đáng cơ, chứ còn bất cứ cái những cái chuyện gì nho nhỏ mà mình cũng mất sức ra để cãi nhau làm gì. Thứ nhất là thời gian gọi là cuộc sống này nó ngắn ngủi, thì những cái chuyện nho nhỏ thì thôi cứ bỏ qua. Phải không ạ? Xin được mời người cuối cùng trên đường dây. Dạ chúng tôi đã nghe, xin cho biết tên.
Dạ em tên Thu chị.
Chị Thu.
Dạ. Em có một cái câu chuyện là kiểu như nói chung là cũng không phải là một câu chuyện, kiểu như là vợ chồng thì lúc nào cũng có một cái gây gỗ với nhau đó chị. Thì mỗi lần mà em với ông xã em mà gây đó thì con nhỏ con gái á nó nói là bây giờ má im đi, má để ba nói cho đã đi, cái họ tự nhiên ba im à.
Dạ vâng. Chút hết nỗi lòng ra phải không chị?
Nó nói vậy nên nó bây giờ là mỗi lần mà ông xã em mà là lớn tiếng cái em đến thành em ru em không nói gì hết á, thì cái tự nhiên cái tình cảm nó không có cái gì hết á, nó không có gây gỗ mà cũng không gì, đâm ra mấy đứa con nó cũng vui nữa chị biết không?
Dạ vâng.
Bây giờ em có giống như mình tâm sự là kiểu như á, mình cũng phải nhường nhịn với nhau. Vợ chồng mà thì người mà lớn tiếng thì mình phải giống như người đàn ông mà lớn tiếng thì mình phải nhịn, cũng giống như là người đàn bà mà lớn tiếng thì người đàn ông cũng phải nhịn. Nhưng mà em thấy hầu như là người đàn bà nó nhịn nhiều hơn là người đàn ông.
Vâng, nhưng mà nhịn trước rồi cũng được sau thôi. Vâng, tại vì nếu mà mình nói lại thì nó sẽ là chiến tranh bùng nổ, còn nếu mà mình nhịn thì nó sẽ xẹp xuống. Thì thật ra cái sự cãi nhau đó, nếu mà nói về phản ứng tâm lý đó, nó không phải là một cái sự bất bằng lòng về cái ý chính của cái câu chuyện, nhưng mà đó là cái phản ứng tâm lý, mình bực bởi vì người ta không đáp ứng, người ta không nói theo cái sự mong đợi của mình thì mình bực, mình cãi lại thôi. Chứ còn cái sự mà cãi qua cãi lại đó nó thật ra là không nên. Theo ý như là tất cả mọi người nhìn vào thì thấy là không nên, tại vì cái vấn đề mà không đúng ý với nhau đó, mình sẽ có thể bàn thảo chứ không gọi là cãi nhau. Tại cãi nhau đó là một sự ăn thua đủ về phản ứng tâm lý để tranh phần thắng về mình, chứ không phải là bàn luận về vấn đề đó nữa, mà là tranh phần thắng về mình. Đó là một phản ứng tâm lý, là ăn thua với nhau thôi. Thành ra như chị nói rất đúng là mình nên nhường, thì sau đó cái người kia sẽ không cãi lại, và sau đó nó không phải là một cái cuộc cãi qua cãi lại, mà từ từ cái lửa nó bùng lên lớn. Thành ra là nên làm cái sự trao đổi, tức là nên bàn luận chứ không phải là cãi nhau. Cãi nhau là không phải bàn luận, cãi nhau tức là ăn thua đủ, không phải là một sự bàn luận mà có rút ra một cái kết quả nào hết, mà cãi nhau lúc đó là hai cái sự giận dữ của hai người để ăn thua đủ với nhau mà thôi. Thành ra như chị Thu nói là chị đã có một giải pháp rất là đúng, là khi ông kia nổi cơn bắt đầu lên tiếng to tiếng thì chị nhường đi, thì đúng là một cái cách để cho cái ngọn lửa đó nó dẹp xuống và nó không có trở thành một cái sự ăn thua đủ. Thành ra cái lời chia sẻ của chị rất là hay trong cái cuộc sống vợ chồng, thì đó là một cái sự đơn giản nữa, là bởi vì một người có thể có những lúc họ mất cái sự kiềm chế đó, thì họ nóng tính lên, thì mình giải quyết vấn đề đó bằng cách mình không châm dầu vào lửa.
Dạ vâng, và nhất là sau đó cũng đừng có nhớ đến những cái lời nói trong lúc giận dữ của họ để rồi bực bội hoặc là buồn phiền, phải không ạ? Nhưng mà chúng tôi phải cáo lỗi với quý thính giả trên đường dây thì giờ đã hết. Thành ra bây giờ xin mời chị Phương Nam gửi lời kết thúc.
Vâng, cái những điều đơn giản trong đời sống hôn nhân thì chúng ta thấy nãy giờ trong cái sự chia sẻ của tất cả quý vị gọi vào, thì chúng ta thấy đó là cả quý vị cũng nhìn vào thấy là nó rất là đơn giản rồi, là tại vì hai con người với nhau sẽ có những cái tình huống như thế xảy ra. Nếu chúng ta nhìn thấy nó và chấp nhận nó và để lướt qua những cái điều không tốt thì chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường, và cái kết quả sẽ là một đôi vợ chồng sống với nhau cho đến lúc mà răng đầu bạc răng long, có nghĩa là đến lúc già. Tại vì những cái sóng gió đó, chúng ta nhìn vào đó là những điều đơn giản sẽ phải xảy ra, chấp nhận nó và tìm cách hoán chuyển cái tình trạng để cho nó trở thành một cái tình trạng êm đẹp hơn. Thì tất cả những điều đó chúng ta nhìn vào như thế, và chúng ta thực hành giữa hai người cùng nhìn vào và cùng thực hành những điều đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ có những cái mối liên hệ trong đời sống vợ chồng mà nó ở đến lúc cuối đời. Thì kiềm chế sự giận dữ rồi phải tha thứ để cho người kia có một cái cơ hội để người ta tạo lại cái lòng tin tưởng đối với mình và tạo cơ hội để cho người ta sửa đổi. Thì đó là những cái điều mà nếu hai người cùng bắt tay, cái sự đơn giản trong đời sống vợ chồng là hai người cùng nên bắt tay vào để mà làm cho tất cả mọi chuyện nó được trôi qua. Thì chúng ta thấy là trong tóm lại là trong một đời sống hôn nhân thì chúng ta không tìm kiếm một cái tình yêu nóng bỏng, mà chúng ta nên tìm kiếm và xây dựng để có một tình yêu dịu dàng, thực tế. Không cần những sự bi tráng, mà chúng ta cần phải có cái sự xây dựng để cho có một cuộc sống quân bình và yên lành. Thì cái chìa khóa của hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân không phải là chúng ta đi tìm kiếm một người tình tuyệt vời, một người tình hoàn toàn, mà chúng ta tìm cách học để yêu thương người mình đang có. Thì đó là cái chìa khóa của hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu chúng ta nhìn vào và chúng ta cùng bắt tay xây dựng thì tất cả chúng ta sẽ có một cái đời sống có thể là nó không lý tưởng như trong sách, trong truyện, nhưng mà nó là một cuộc đời, một cái cuộc sống vợ chồng thuận buồm xuôi gió, tránh những cái hỉ nộ ái ố quá nhiều, và chúng ta sẽ sống với nhau cho đến cuối đời. Tại vì gặp người nào rồi cũng thế thôi, nếu chúng ta không có cái nhìn đúng thì hôn nhân với bất cứ một người nào cũng sẽ gặp những trở ngại giống như vậy. Thành ra, nói tóm lại, đó là lý do mà chúng ta muốn nhắc đến những cái sự đơn giản trong cuộc sống vợ chồng, trong ý nghĩa của hôn nhân, để chúng ta có thể cùng bắt tay và xây dựng. Xin thân ái chào tất cả quý vị và chào cô Kim Thoa. Hy vọng là cái buổi góp ý và nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng mang lại một cái nhìn nào đó đúng đắn về ý nghĩa của hôn nhân. Xin thân ái.
Vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này. Xin hẹn lại với quý vị trong lần sau.
Anh giữ mãi.